Xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Đây là Đại sứ quán phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas. Và quý khán giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi qua hệ thống Internet toàn cầu, địa chỉ daisaigon.com. Và sau đây, mời quý vị theo dõi tiết mục những vấn đề hôm nay. Thưa quý khán giả, trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị theo dõi buổi hội thoại với tiến sĩ Lê Duy Cấn từ Ottawa, thủ đô Canada. Xin kính chào tiến sĩ Lê Duy Cấn ạ. Chúng tôi là Dương Phục và Quang Hưng từ Dallas.
Kính chào anh Dương Phục, kính chào anh Quang Hưng và kính chào quý vị thính giả.
Vâng, xin được kính chào tiến sĩ Lê Duy Cấn, anh Dương Phục cùng với lại quý thính giả. Bên thời tiết bên Dallas ngày hôm nay thì nó hơi mát mát rồi, chuẩn bị cho cái lễ Halloween và cũng là cái mùa thu. Bên tại Ottawa của tiến sĩ Lê Duy Cấn, giờ này nghe nói cũng bắt đầu lạnh lắm rồi phải không ạ? Anh Dương Phục vừa rồi anh đi Na Uy thì anh đã nói là bên đó có mùa đông rồi, không có biết là bên Canada phải có mùa thu trước chứ phải không ạ?
Dạ vâng, thưa anh Quang Hưng, anh Dương Phục, quý vị khán giả. Ở bên này thì chính thức là hiện giờ thì đang là chớm thu, tức là giữa thu, nghĩ cũng hẳn chớm thu và giữa thu. Thế nhưng mà ngày hôm qua thì đã bắt đầu có tuyết, nhưng mà tuyết đất phất một tí thôi chứ không có nhiều. Lá mùa thu vẫn còn rất là đẹp. Ngày hôm nay thì nhiệt độ nó xuống khoảng 25 độ F. Thì tại vì có gió, nếu mà không có gió đó thì khoảng 30 độ. Thì cũng hơi lạnh nữa.
À vâng. Cảm ơn tiến sĩ Lê Duy Cấn cho biết tình hình thời tiết như vậy, bởi vì chúng tôi cũng sắp sửa tuần lễ kế tiếp là đi sang Ottawa, Canada đây rồi. Và chúng tôi đã từng ở xứ Canada cái mùa đông cách đây mấy năm. Rất là sợ cái mùa đông ở Canada lắm anh Cấn ơi. Tại vì là không những tuyết ngập đường mà lái xe nguy hiểm quá. Không biết làm sao mà cái độ xe rất là vất vả. Anh Cấn không biết là cái tình hình có lẽ là mùa đông nào cũng như vậy phải không ạ? Người ta lái xe đôi khi nhiều vùng là còn phải cột cái xích ở chung quanh bánh xe nữa phải không ạ?
Vâng, không, thực ra thì cái hôm mà anh tính sang đây đó anh Dương Phục.
Dạ.
Đầu tháng 1 thì chưa có tuyết đâu. Nếu mà có thì có ít thôi. Cái mà cái lúc mà nhiều tuyết nhất ấy là khoảng giữa tháng 12 cho đến giữa tháng 1. Thì nó hơi khó lái một chút, nhất là sau những cái trận báo tuyết á. Nó hơi lái thì mà người địa phương thì người ta quen với chuyện đó rồi.
Vâng.
Nhà ở bên này thì người ta có dùng bánh xe bánh tuyết anh, giả sử gọi là snow tire chứ không có nói phải dùng cái xích đâu.
À vâng ạ.
Thì anh nghe nói không dùng cái xích đâu, nhưng mà xích thì dùng trên Bắc Cực thôi.
À, Bắc
còn
Cực.
Dưới dạ, thì chưa nói gì.
Vâng. Nhưng mà tiến sĩ Lê Duy Cấn. À vâng vâng, Quang Hưng muốn chuyển qua một cái đề tài khác đó là cái ngày hôm nay là ngày thứ hai, nghe nói là bên Canada bà con các cử tri bắt đầu đi bỏ phiếu phải không ạ? Với lại cái việc mà ông thủ tướng đương thời là ông Stephen Harper thì cái người được xem vẫn là một trong những cái đầu óc bảo thủ, nhưng mà nghe nói thì cái cuộc thăm dò mới hình như là ông này có vẻ là thua một cái người khác, đó là ông Trudeau phải không, thưa tiến sĩ Lê Duy Cấn? Nếu mà ông Trudeau ông được bầu thì có vẻ hình như là cái người này cũng có cái có cái quan điểm tương đối là cởi mở phải không ạ?
À, vâng, anh có hưng anh nói đúng đấy, ngày hôm nay là ngày bầu cử liên bang tại Canada, nhưng mà trước đây là khoảng 10 ngày đó đã có những cái phòng phiếu và mở để cho những người họ bận ngày hôm nay hay là họ vì cái công ăn việc làm phải đi xa không bỏ phiếu được. Thành ra kể từ 10 hôm nay 10 hôm trước đây đã có những cái phòng phiếu họ mở và có tới 3.600.000 người bỏ phiếu trước. Thì đây là một cái chuyện nó cũng khá đặc biệt, tại vì so với cái kỳ bầu cử trước năm 2011 thì chỉ có, tức là cái số người đi bỏ phiếu trước nó tăng tới hơn 70%. Thì đây là một cái dấu hiệu dân Canada kỳ này họ có vẻ như là họ mong đợi cái cuộc bầu cử đó. Thế ra họ dáng họ đi bầu cử trước. Đến đây thì chúng xin phép anh Dương Phục, anh Quang Hưng để trình bày cùng quý vị thính giả biết cái tóm lược về cái tình hình chính trị ở bên Canada này. Tức là Cách đây mấy năm thì chính phủ dưới thủ tướng của thủ tướng Harper đó thì có ra một cái đạo luật mà được quốc hội chấp thuận, tức là họ có quyết định là thay vì như từ trước bầu cử nó không có hạn kỳ như là bên Mỹ, thì bên này ra bây giờ họ có cái luật bầu cử, tức là 4 năm thì họ bầu cử một lần, ngoại trừ những cái trường hợp đặc biệt là những trường hợp của chính phủ thiểu số bị lật đổ thì không nói làm gì. Thì cái kỳ bầu cử này hiện giờ ở bên Canada này có 3 cái đảng chính và 1 cái đảng phụ, cái đảng xanh là Green là phụ, còn 3 cái đảng chính kia đó là đảng bảo thủ, đảng tự do và đảng tân dân chủ. Thì cái khi mà bắt đầu khi ông thủ tướng Harper bắt đầu tuyên bố sẽ có bầu cử ngày 19 tháng 10, tức là ngày hôm nay này, thì tình hình lúc đó thì 3 đảng nó gần như là ngang ngửa nhau, tức là theo những kết quả của cái thăm dò ý kiến đó, thì 3 đảng không có đảng nào trội hẳn lên hết. Thế nhưng mà sau khi họ tranh cử 2 tháng trời rồi thì đây là vẫn theo những cái thăm dò ý kiến đó, thì tình hình nó thay đổi một chút, tức là hiện giờ như anh Quang Hưng nói đó, thì cái đảng tự do họ có vẻ như là được nhiều người ủng hộ nhất, sau đó thì là đảng bảo thủ và thứ ba là đảng tân dân chủ, còn cái đảng thứ tư tức là đảng xanh Green Party đó thì cũng ít thôi, ít người hỗ trợ, và riêng tại Quebec thì thêm có một cái đảng nữa gọi là Bloc Québécois. Thì cái đảng này trước đây đó gần như là bị xóa sổ rồi, họ được 4 ghế trong quốc hội thôi, một cái kỳ này thì cái ông lãnh tụ của cái đảng đó đó ông lại quay trở lại, ông ấy vận động tranh cử, thì nha cái đảng nó họ hy vọng là họ có thể thêm được ít phiếu. Cái này hoàn toàn là cái bách thôi, chứ các tỉnh khác thì không có. Còn cái câu hỏi của anh Quang Hưng là về cái người lãnh tụ của đảng tự do đó thì là ông Justin Trudeau, thì ông này năm nay 44 tuổi, là con của ông Pierre Trudeau, thủ tướng rất là nổi tiếng ở Canada trước đây. Ông đã mất cách đây hơn 20 năm. Ông mới là một trong người thủ tướng mà trong nổi tiếng, tôi nghĩ là nổi tiếng nhất trong thế kỷ vừa rồi. Thì ra ông Justin Trudeau đó là cũng được nhờ cái danh tiếng của thân phụ. Và ngoài ra thì chính ông ta cũng có tài ăn nói, ông ta có một cái tấm lòng rộng mở, giống như là anh Quang Hưng nói đó, thì nhà ông cũng có được cảm tình của nhiều người. Tuy nhiên thì ông hai người lãnh tụ khác là ông Stephen Harper và ông lãnh tụ của đảng Tân Dân Chủ là ông Paul Mulcair thì cũng được nhiều người ủng hộ. Nhưng mà thực ra cái chuyện nó ngã ngũi làm sao đó thì tối nay thì mới biết được. Còn nếu mà dựa trên những cái thăm dò ý kiến đó, thì hiện giờ thì đảng tự do đứng đầu, sau đó đảng bảo thủ và sau nữa là đảng Tân Dân Chủ. Tóm tắt như vậy để hai anh cũng như là các quý vị thính giả biết sơ cái tình hình chính trị ở bên này.
Vâng, quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với tiến sĩ Lê Duy Cấn từ Ottawa, thủ đô của Canada, và nói về cái cuộc tổng tuyển cử đương diễn ra trong ngày hôm nay tại quốc gia Canada. Thưa anh Lê Duy Cấn, về phía cộng đồng Việt Nam, về phía cử tri Việt Nam có đi bầu đông không, và có là cái số phiếu đáng kể để các ứng cử viên, các đảng phái quan tâm tới hay không ạ?
Thưa, cái số người Việt mình đi bầu đó là bao nhiêu phần trăm thì thực ra mình cũng không rõ lắm. Tại vì tôi chưa từng thấy một cái thống kê nào về số tham dự của cộng đồng người Việt. Nhưng năm nay ấy, đặc biệt là ở trên Toronto có một số các anh em thành lập cho một cái hội gọi là hội cử tri người Việt tại Canada. Thì cái mục đích của hội cử tri này là để cho đồng bào biết những cái vấn đề có liên quan tới cuộc sống, tình hình chính trị, kinh tế, xã hội trên Canada và khuyến khích đồng bào đi bầu. Thì tôi thấy cái này cũng là một điểm son. Cái này thực ra thì ở bên Mỹ, bên cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ đã làm từ lâu rồi. Nhưng mà bên Canada thì cái lập trường của cái đa số người Việt ở đây thì cũng đại khái cũng giống như là cái lập trường của đại đa số quần chúng ở Canada là họ cũng không có tha thiết hay là không có nóng lòng nóng ruột về cuộc bầu về các cuộc bầu cử giống như ở bên Mỹ. Thành ra ngay cả cái số người ở Canada mà đi bầu đó, những năm mà nhiều người đi bầu cũng chỉ có khoảng 60%, 70%, 60 mấy%, không tới 70%. Nhưng mà đặc biệt thì năm nay thì nhờ bên nỗ lực của các anh chị em ở Toronto đó, nhất là tại thành phố Toronto, thì cái số người Việt đi bầu trên đó chắc chắn là sẽ nhiều hơn mấy năm trước. Và anh Quang Hưng có hỏi đấy là cái số người Việt đi bầu như vậy đó, thì liệu có ảnh hưởng gì đến cái kết quả cuộc bầu cử không đó? Thì tôi xin thưa là tại mấy cái vùng mà cái số phiếu ngang ngửa nhau đó, có những cái vùng những người mà họ thắng cử chỉ thắng vài chục phiếu đó, thì những cái trường hợp đó là sự tham dự của người Việt cũng như là sự tham dự của các cái nhóm sắc dân khác rất là quan trọng, bởi vì một vài phiếu là có thể thay đổi được cái kết quả của bầu cử. Cũng như trước đây ở bên trên cái vùng Alberta, cái vùng ở tỉnh Edmonton cũng đã có cuộc bầu cử liên bang, và nhờ số người Việt đã tham gia bỏ phiếu và một người ứng cử viên hồi đó đã đắc cử, và họ cũng nhìn nhận là tại cái số phiếu của người Việt. Thành ra tôi nghĩ là ở những cái vùng như vậy thì cái ảnh hưởng của người Việt hay là các nhóm sắc dân khác rất là quan trọng. Thế còn ở những vùng khác mà cái số đó chênh lệch quá xa đó, thì dĩ nhiên là mình không có con số để mà mình làm thay đổi cái kết quả. Mà đặc biệt ở vùng Toronto này thì cái kỳ bầu cử này đã có một vài cái đơn vị mà cái số phiếu còn ngang ngửa nhau. Thì cho tôi thấy là cái sự đóng góp của cộng đồng người Việt trong cuộc bầu cử này là rất là quan trọng đối với họ, đối với tất cả ba chính đảng.
Vâng, tiến sĩ Lê Cấn, sáng ngày hôm nay thì trên hệ thống Đài Sài Gòn ở Houston, cơ bên Dallas, chúng tôi cũng có nói về cái trường hợp mà những người tị nạn ở bên Syria bây giờ đó thì họ tràn qua nhiều lắm. Một số những quốc gia khác thì họ đã đóng cửa cái biên giới của họ, và các tình hình mà những người tị nạn đến từ Syria cũng khá là đông. Trong cái email mà tiến sĩ Lê Cấn có gửi ra thì chúng tôi thấy là Liên hội người Việt ở bên Canada có tổ chức cái việc mà giúp đỡ tiếp tay cho chính phủ Canada trong cái việc mà cứu giúp những người tị nạn đó. Thì cái chương trình này nó như thế nào, tiến sĩ Lê Cấn, lý do tại sao lại hội Liên hội người Việt Canada lại đứng ra lo về cái việc này ạ?
Thực ra thưa anh Quang Hưng, chuyện đó nó không phải là người Việt Liên hội người Việt Canada đứng ra để mà lo việc tiếp đón người tị nạn Syria đâu. Liên hội người Việt Canada đứng ra bằng bản thông cáo báo chí để hô hào các tổ chức, các hội đoàn cũng như các cá nhân cộng tác với lại chính phủ và nhân dân Canada và dân chúng Canada trong một công việc mà cứu giúp người tị nạn ở Syria. Thì đó là lời kêu gọi thôi. Chứ còn cái chuyện làm thực tế như thế nào á, thì cái đó là tùy các hội địa phương, tùy các hội địa phương. Chứ còn liên hội thực ra thì không có đứng ra để mà bảo trợ hoặc đứng ra để hoàn toàn để được các hội địa phương. Và tôi cũng xin nói thêm là riêng tại thành phố Ottawa thì chúng tôi có được đi mời đi dự một cái buổi họp do ông đô trưởng Ottawa mời họp cách đây mấy tuần lễ. Thì trong buổi họp đó thì cũng khá nhiều người tham dự, thì trong đó buổi họp đó có khoảng hơn 1.000 người tham dự tại tòa đấu tranh Ottawa. Và họ đặc biệt họ mời cộng đồng người Việt mình, là vì họ nghĩ rằng là mình có những cái kinh nghiệm trong một cuộc bảo trợ người Việt tị nạn dưới trong cuối thập niên 70 và đầu thập niên 80, thì anh Dương Phục và anh Con Ngông cũng biết. Thì hôm đó chúng tôi cũng có tham dự và chúng tôi cũng có gặp nhiều đại diện của nhiều những nhóm sắc dân khác, chứ phải chỉ có cộng đồng người Việt mình thôi. Nhưng mà những người đó thì họ nhìn là họ hy vọng là cộng đồng người Việt mình sẽ trao đổi cho họ những cái kinh nghiệm về cái vấn đề bảo trợ người Việt tị nạn. Đây là lý do cách đây 2 năm vào khoảng mùa hè năm 2013 thì chúng tôi có được một nhóm bảo trợ người Tây Tạng mời đến để họp với họ để trao đổi cái kinh nghiệm của họ. Như không biết anh Dương Phục, anh Quang Hưng có thể là không biết năm 2007 khi Đức Lai Đạt Ma sang bên Canada, thăm viếng Canada, ông bộ trưởng di trú lúc đó là ông Jason Kenney có hứa với ngài là Canada sẽ nhận 1.000 người tị nạn Tây Tạng sang định cư ở bên Canada. Nhưng mà họ lại dùng cái mô thức mà trước đây năm hồi cuối năm thập niên 70 cộng đồng người Việt ở Canada tham dự đã hợp tác với lại các cái tổ chức tôn giáo, các tổ chức xã hội cũng như là các cái hội từ thiện để bảo trợ người tị nạn Đông Dương, và phần lớn là người Việt, thì họ có mời tôi đến để chia sẻ kinh nghiệm với họ. Những cái nhóm này lúc ban đầu họ chỉ dự định là bảo lãnh được khoảng 12-13 người tị nạn Đảng Việt Nam, vì họ cứ nghĩ đến cái con số 27.000 đô la một người một năm đó, thì họ cũng ngại ngùng lắm. Nhưng mà khi mà tôi trình bày cái kinh nghiệm của mình với họ đó, thì họ yên tâm hơn, và đó là lý do là họ tăng cái số người tị nạn nhận vào Tây Tạng đó, tôi nói Tây Tạng đó, lên tới 96 người. Và hiện giờ chúng tôi cũng đang giúp cái nhóm người tị nạn Tây Tạng đó kiếm cái việc làm tạm thời khi họ mới qua. Thì trở lại cái vấn đề của tị nạn Syria đó, thì chúng tôi có được nhiều người bạn Canadian, họ có hỏi là cộng đồng người Việt ở Canada có tính làm chuyện gì, có tính giúp người tị nạn Syria ra sao không. Thì tôi nghĩ là một phần khác họ cũng nhắc nhở một cái khéo léo là trước đây mình được dân chúng Canada cưu mang, thì bây giờ đến lượt mình, khi mình đã an cư lạc nghiệp rồi thì chắc là mình cũng phải tiếp tay với họ để mà cưu mang những người tị nạn, đặc biệt là những người Syria sang. Thì đó là lý do mà Liên hội Người Việt Canada ra cái bản thông cáo báo chí, và chắc là anh Dương Phục với Quang Cưng cũng đã biết rồi. Hồi nãy Quang Cưng có nói đó, thì tôi xin nói lại là Liên hội Người Việt Canada kêu gọi các tổ chức, các hội đoàn, các hội thành viên của Liên hội cũng như là các cá nhân, các mạnh thường quân đứng ra để mà thứ nhất có thể là quyên góp tiền để giúp những người hiện giờ đang ở bên Trung Đông, trong một cái trại tị nạn ở 4 cái quốc gia ở bên Trung Đông, tức là có Ai Cập, Jordan, Lebanon và Thổ Nhĩ Kỳ. Thứ hai là quyên góp để giúp các cái nhóm tị nạn họ đứng ra họ bảo trợ những người Syria. Và thứ ba là nếu mà nhân lực và tài lực cho phép thì tự đứng ra để mà bảo trợ những người tị nạn Syria. Tôi cũng nhìn mà giống mặt là gần đây có một gia đình người Việt tị nạn tại Montreal sang đây vào hồi đầu thập niên 80. Thì gia đình này có 15 người, đông lắm, nhưng mà tất cả đều thành tài hết, tức là các anh chị em trong gia đình họ đều là những người chuyên viên, bác sĩ, kỹ sư, vật sư, nha sĩ, họ thành công lắm. Thế nhưng chính cái gia đình đó họ đứng ra để họ bảo lãnh một gia đình tị nạn Syria. Và cái chuyện này cũng đã mới được lên báo Globe Mail ở trên Toronto. Thì tôi nghĩ là có những cái trường hợp người Việt tị nạn tự động đứng ra để mà bảo lãnh với người Syria. Thì dĩ nhiên là cũng có những sự dè dặt, không phải là chỉ trong nhóm người Việt tị nạn mà dân Canada họ cũng có những cái sự dè dặt. Nhưng mà những sự dè dặt đó nó không có đủ để cho người ta quay lưng đi, để mà nhìn thấy những cái cảnh đau khổ của người tị nạn bên Trung Đông mà không làm gì cả. Thì, nhưng mà người ta cũng có quan tâm những cái vấn đề này, những cái vấn đề đó chứ, phải không? Thưa hai.
Vâng. Thưa anh Lê Duy Cấn, phải công nhận rằng xứ Canada là một trong những cái xứ sở mà rất là cởi mở đối với lại vấn đề tị nạn, không riêng gì người tị nạn Việt Nam mà tị nạn khắp nơi trên thế giới. Chứng tỏ rằng những người tị nạn Việt Nam sau cùng còn sót lại tại Fullerton hay bên Thái Lan rồi cuối cùng cũng được vận động đi định cư ở bên Canada, chứ không phải là bên Mỹ. Và ngay cả cộng đồng người Việt ở bên Canada, Liên hội đó cũng đã tích cực cộng tác với nhà cầm quyền địa phương trong cái việc mà mà giúp đỡ những người tị nạn. Chúng tôi đã từng sang Canada, từng tiếp xúc với một số những người tị nạn vừa mới tới Canada qua những chương trình đặc biệt từ phía luật Tân ở Palawan sang, mà chúng tôi thấy là mới vừa sang xong đó, không có lâu lắm, một hai tuần sau là đã đi làm ngay chứ không có lãnh trợ cấp xã hội. Và cái này cũng do là liên hội, cũng do cái chủ trương của cộng đồng người Việt ở đó là muốn để cho những người tị nạn mới sang có công ăn việc làm, giúp đỡ họ để có công việc làm ngay, để có không là cái gánh nặng cho chính quyền Canada. Và cái điều đó để mà chính quyền Canada cũng tiếp tục cởi mở đối với lại những người tị nạn ở khắp nơi đến xứ Canada. Một chứng minh khác là cái vấn đề tị nạn ở Syria tràn vào Âu Châu, tràn ngập đến độ mà gây lúng túng cho các quốc gia ở Âu Châu. Vậy mà cộng đồng người Việt ở bên Canada cũng có những cái sáng kiến để mà kêu gọi tiếp tay với chính quyền, mà cái sự này còn tích cực hơn những cộng đồng người Việt ở bên Mỹ nữa, mà những cái nơi đông người Việt như ở tại Houston hay là California, thì đây là một cái điểm rất là đặc biệt của xứ Canada. Về cái phương diện trở lại cái vấn đề mà bầu cử đó, thưa anh Luigi Cấn, theo như anh trình bày thì cái số cử tri người Việt đi bầu thì vẫn còn ở cái số phần trăm ít, mà bây giờ thì ở Toronto có hội cử tri người Việt, ở bên Houston này cũng vậy thưa anh, bây giờ cũng là cái giai đoạn bầu cử sắp tới đây đó, mặc dù rằng là tại Houston California đã có rất là nhiều ứng cử viên đi vào dòng chính của nước Mỹ, thí dụ như bên California đã có thị trưởng người Việt, rồi bên Houston đã có dân biểu người Việt, đã có nghị viên người Việt. Thế nhưng mà kiểm lại những cái cuộc mà bầu cử đó, thì cái số người Việt đi bầu đó vẫn còn quá yếu so với lại cái tổng số dân số người Việt cư ngụ trong ở cái địa phương này, và ngay cả so với những người đã ghi danh nhưng mà đi bầu thì lại con số phần trăm khá là ít. Vì thế cho nên cái ủy ban vừa được thành lập là ủy ban vận động bầu cử Houston này đang ra sức để vận động, kêu gọi để cho người dân hãy cứ đi bầu, bầu cho ai cũng được. Không nhất thiết là phải bầu cho ứng cử viên Việt Nam, không nhất thiết phải bầu cho đảng này hay là nhóm nọ. Thế nhưng mà cái điều này thì cũng là một cái vấn nạn ở khắp nơi. Không biết anh Lê Duy Cấn nghĩ sao, có cái cách nào để mà chúng ta đi bầu một cách mạnh mẽ hơn, thay vì rằng là đôi khi tới ngày bầu cử thì cớ này cớ kia không có đến phòng phiếu, thì bên đó cái tình trạng như thế nào, có vận động, có rủ nhau đi bầu một cách tích cực rầm rộ không anh trong ngày hôm nay?
Tôi nghĩ rủ nhau một cách rầm rộ thì chắc là không có, nhưng mà tôi nghĩ là các anh em họ cũng có trong những cái buổi họp mặt đó, thì họ cũng có nói chuyện về vấn đề bầu cử và cũng khuyến khích nhau đi bầu cử. Nhưng mà cái tình hình với cái cộng đồng người Việt ở bên này thì nó như là cái tình hình chung của dân chúng Canada. Rất là nhiều, cũng có một số người họ thờ ơ, họ nói ô, thêm một lá phiếu của tôi chắc cũng chẳng thua gì. Thế nhưng mà nếu mà mình nói giải thích cho họ là trong những cái đơn vị như tôi nói hồi nãy đó, mà cái số phiếu nó ngang ngửa nhau đó, thì chỉ cần thêm một hai phiếu là cũng có thể là thay đổi cái cuộc diện rồi. Nên ra tôi nghĩ cái chuyện này là chuyện nó cần thời gian anh. Tức là những nỗ lực như của các anh em ở trên Toronto đó, nếu mà các tỉnh khác cũng bắt chước, cũng tay gương theo làm như vậy, thì dần dần người Việt mình sẽ thấy là cái lá phiếu của mình nó quan trọng, và họ sẽ tiếp tục tức là họ sẽ đi bầu một cách mà gọi là hào hứng hơn. Và riêng về các ứng cử viên trong cái cuộc bầu cử này đó, thì hiện giờ tôi chỉ biết là có hai người, đây là dân biểu trong đảng Tân Dân Chủ, tức là cô Quách Minh Thư và anh Mai Hoàng ở Montreal. Hai người này được bầu hồi năm 2011 và đã cộng tác rất là mạnh mẽ với là cộng đồng người Việt trong vấn đề tranh đấu cho nhân quyền tại Việt Nam. Kỳ này thì hai anh chị đó tái cử, chúng tôi hy vọng là anh chị đó sẽ được vào Quốc hội. Thì như vậy nên là mình sẽ tiếp tục mình có một cái tiếng nói của cộng đồng người Việt tại trong Quốc hội.
Dư Cấn nói về người tị nạn, nhất là những cái người mà đã từng giúp đỡ đối với lại người Việt tị nạn của chúng ta trong cái thập niên năm 70. Thì cái thông cáo báo chí của cộng đồng người Việt tại Canada có gửi đến thì cho biết là bà Flora McDonald là một trong những cái người đã giúp đỡ người Việt Việt Nam đến từ phải là coi như là giúp đỡ những cái người mà đến Canada, phải không thưa tiến sĩ Lưu Duy Cánh, và bà vừa mới qua đời tại Canada phải không ạ?
Vâng, bà hồi đó là Bộ trưởng Ngoại giao dưới chính phủ Châu Quảng. Và tôi cũng xin bằng vọng một nói thêm một điều, đó là chuyện này có thể là bên đó anh Dương Phục, anh Quang cũng như các một số quý vị thính giả cũng không biết, nhưng mà chắc là anh Dương Phục, anh Quang còn nhớ là cái hồi năm 1979 khi mà có cuộc cách mạng của cái nhóm của Khomeini lật đổ ông vua Sa của Ba Tư, thì tòa đại sứ Mỹ lúc đó, đó bị tấn công, bị cái nhóm sinh viên Hồi giáo họ tấn công và họ phá hủy của tòa đại sứ. Thì trong cái lúc đó đó thì có sáu người ngoại giao Mỹ, họ cũng làm việc trong tòa đại sứ, nhưng mà họ làm việc tại một cái building ở bên cạnh, họ trốn ra được. Thì họ đến nhà của hai người diplomat, hai người ngoại giao của Canada, họ xin được tạm trú ở đó. Thì do cái sự cố gắng của ông đại sứ Ken Taylor của Canada, ông mới làm việc với lại Bộ Ngoại giao, với chính phủ Canada và cũng như là với lại cơ quan tình báo của Mỹ và chính phủ Mỹ. Sau cùng mang được 6 người Mỹ đó trở về Mỹ an toàn. Thì ông Ken Taylor này là ông mới mất ở bên New York cách đây hơn một tuần. Và ông mới được Tổng thống Reagan trao cái huy chương danh dự là Congress Medal. Có biết anh Dương Phục, anh Quang Hưng có theo dõi chuyện đó không? Và cái ông Ken Taylor này đó là ông hồi đó là ông khoảng 40 tuổi. Ông ấy rất là bình dân, không có vẻ đại sứ thế nào hết. Tôi có đọc báo, thấy có một cái chuyện là khi mấy người Mỹ đó, họ đến một cái nhà của một nhân viên ngoại giao của Canada đó, họ tạm trú mấy bữa rồi thì họ cứ thắc mắc, họ không biết là ông đại sứ Canada liệu có ra tay để mà giúp họ đưa họ về Mỹ không. Thì họ có hỏi cái nhân viên của đại sứ Canada đó, như vậy thì ông nhân viên đó trả lời là ông đã gặp ông đại sứ rồi đó, ông không biết à. Thì mấy người thật là không biết, tại vì cái ông này ông để tóc afro đó, tóc bù xù và trông không có vẻ hippie lắm, nhưng người ta không nghĩ là ông là đại sứ. Và thực ra thì ông là ông có mặt ở trong các buổi họp mà mấy người họ không để ý đâu, không biết. Nhưng mà ngay từ đầu đó là ông Ken Taylor hồi đó là ông mới làm việc dưới chính phủ Châu Cạc và bà Flora McDonald, ông liên lạc trực tiếp với đại văn phòng thủ tướng. Thì ông Châu Cạc với ông bà McDonald đó quyết định là bằng mọi giá phải đưa 6 người Mỹ đó trở lại Mỹ. Thì đó là một cái điểm son trong cái liên hệ giữa Canada và Mỹ. Và hồi đó các nhà báo ở bên Mỹ họ nói là họ vẫn nghĩ là Canada là một trong những người bạn thân nhất của nước Mỹ.
Vâng. Bây giờ thì chúng ta còn có ít phút chót, thì cái cuộc bầu cử ở bên Canada vẫn đang diễn ra trong cuối ngày hôm nay, thì chúng ta bên đó anh Cấn sẽ biết kết quả phải không ạ? Thường thường người ta kiểm phiếu, vâng, biết kết quả.
Nay thì sẽ có kết quả.
Thì ông đương kim thủ tướng Harper bây giờ vẫn được tiếng là thân với cộng đồng Việt Nam, ông đến dự những cái buổi lễ trong cộng đồng rồi đến giữ cả hội chợ Tết nữa. Mà theo như tiên đoán của tiến sĩ Lê Duy Cấn thì có thể là Đảng Tự Do sẽ thắng cử kỳ này và sẽ có ông Jackson Tulu lên. Thì cái điều đó đối với cộng đồng Việt Nam thì như thế nào ạ?
Thưa anh Nhân Phục, cái đó không phải là tiên đoán của tôi đâu. Tôi đâu có...
Thì nói chung cái tình hình diễn
cái đó là là cái sự tiên đoán đó của các cái hãng mà họ làm thống kê đó,
vâng.
Họ thăm dò ý kiến đó, thì hiện giờ đây thì họ họ đặt chính phủ đảng tự do đó là hàng, vâng.
hàng đầu, vâng.
Thứ hai là bảo thủ. Là dân chủ. Thì tôi nghĩ là nói cái tổng quát ấy, thì cộng đồng người Việt mình thì chính phủ nào mình cũng phải làm việc với họ hết, và họ nhìn mình là qua những cái thành quả, những cái sinh hoạt của mình trong quá khứ. Thế nên tôi không nghĩ là chính phủ khác lên mà có thể là không có đối xử với cộng đồng người Việt một cách tốt đẹp. Thế nên tôi nghĩ là nói về cộng đồng chung đó, thì mình chính phủ nào mình cũng phải làm việc với họ hết, thì mình đánh giá họ trên những cái thành quả của họ cho cái quốc gia này, và cũng tất nhiên là có những cái cảm tình đặc biệt của họ đối với cộng đồng Việt. Thì về phía mình thì trong mấy năm vừa qua thì như anh Dương Phục có nói là chính phủ đảng bảo thủ họ rất là chú trọng đến mình, bằng chứng là họ để họ chấp thuận để cho mình mang 276 người bên Phi Luật Tân sang.
Yeah.
Sau khi các tờ báo về đó 20 năm, hơn 20 năm, và cũng như là khoảng 110 người bên Thái qua bên Canada. Thì cái đó là tôi nghĩ là phần lớn là nhờ cái sự xuất sắc của ông Jason Kenney, là ông bộ trưởng chính phủ, bộ trưởng trước đây là bộ trưởng di trú và công dân vụ, bây giờ thì lúc về sau này thì làm bộ trưởng quốc phòng. Ông Jason Kenney có liên hệ rất là đặc biệt với cộng đồng mình, và cũng liên lạc rất là mật thiết với cộng đồng các cộng đồng sắc tộc khác. Thì tôi nghĩ là cái khi mà người ta đi bầu đó thì ta cũng sẽ nhớ những cái công ơn đó, và dĩ nhiên là người ta cũng sẽ đánh giá cái thành quả của chính phủ trong 10 năm vừa qua.
Vâng. Vâng, trong lúc đương nói chuyện với tiến sĩ Lê Duy Cấn thì chúng tôi đang nhìn cái bản ảnh của CNN cũng nói về những cuộc bầu cử đương diễn ra ở tại nước Mỹ, cuộc tranh cử sắp diễn ra, và hình ảnh của ông Donald Trump thì cứ chế ngự hết tất cả những cái màn ảnh truyền hình ở khắp nơi. Chắc anh Lê Duy Cấn ở bên Canada cũng theo dõi. Thì đấy, cái hiện tượng ở bên Mỹ thì nó nghe đôi khi nó cũng buồn cười. Donald Trump bây giờ cũng đương dẫn đầu mà vẫn bị báo chí Mỹ, truyền hình Mỹ chế giễu như là một ứng cử viên rất là hề. Thì đây cũng là một cái câu chuyện lạ của nước Mỹ. Anh Lê Duy Cấn, ông này mà đắc cử tổng thống thì cũng là một cái hiện tượng quá lạ đối với nước Mỹ, bởi vì ông này ông nói kinh khiếp lắm anh ạ. Vâng.
Thế nên tôi nghĩ là ông phải qua nhiều giai đoạn lắm, và qua nhiều cái primary đó.
Vâng.
Rồi sau đó đó là phải qua cái nomination convention
của đảng nữa. Vâng.
Cũng còn vất vả lắm trước khi ông là ứng cử viên chính thức của Đảng Cộng hòa.
Vâng. Đến đây chúng ta thì cũng đã hết giờ rồi. Rất là cảm ơn tiến sĩ Lê Duy Cấn đã luôn dành cho đài chúng tôi những cuộc hội thoại từ Canada để mà thính giả bên Mỹ cũng biết được cái tình hình khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là xứ Canada cũng rất là đông người Việt đương công vụ bên đó. Xin kính chào và kính chúc tiến sĩ Lê Duy Cấn một ngày bình an và vui và khỏe mạnh. Thưa anh Cấn ạ, hẹn gặp anh vào kỳ tới.
Và xin cảm ơn Dương Phục, cảm ơn Quang Hương, và xin hẹn quý vị thính giả một lần tới.
Vâng, xin kính chào.